Rồi khi ăn cơm, chúng ta để chén cơm trên ba ngón tay là có ý nghĩa gì? Quý Phật tử thấy ba ngón có ý nghĩa gì biết không? Ba ngón là tiêu biểu cho gì? Rất là nhiều ý nghĩa, phải không? Ba ngón này là tiêu biểu cho tam bảo, là Phật bảo, là Pháp bảo, là Tăng bảo. Quý Phật tử nhớ đi đó. Sở dĩ chúng ta ngày hôm nay, đây là nói về cho người xuất gia nè, sở dĩ ngày hôm nay chúng ta đã từ bỏ gia đình, từ bỏ hết tất cả, chúng ta vào thiền viện, vào chùa, chúng ta thới phát xuất gia, nhưng mà cơm đâu có. Quý Phật tử thấy cơm đâu có. Ngày hôm nay quý Phật tử tu tập ở đây một ngày là quý Phật tử phải coi mình giống như là một người xuất gia nha, chứ không phải là một người thế tục nữa. Mình cảm thấy như là mình là một người xuất gia đó, quý Phật tử thấy là. Nhưng mà cơm ở đâu? Chẳng hạn như một người mà phát tâm cúng dường, không phải cúng dường cho chúng tôi mà cúng dường cho ai? Cúng dường cho Tam Bảo, là Phật Bảo, là Pháp Bảo, là Tăng Bảo. Trong kinh Niết Bàn Phật Thọ Ký lại rất là rõ, có nghĩa là Phật sách nhập Niết Bàn Phật Thọ Ký cho ai? Cho hàng cư sĩ áo trắng, là sau khi Như Lai diệt độ rồi, các con phải hộ trì thánh pháp, hộ trì Tam Bảo. Nơi nào mà có những người tu hành chân chính, giữ giới luật thanh tịnh thì các con nên hộ trì và ủng hộ. Cho nên cuối cùng rồi quý Phật tử đem tiền đem của đến đây cúng dường, là không phải cúng dường cho chúng tôi mà nhớ được ân đức của Phật Bảo. Quý Phật tử nhớ điểm đó, phải không? Rồi sở dĩ ngày hôm nay chúng tôi nhờ được chén cơm, manh áo chúng tôi ăn, chúng tôi mặc là nhờ gì? Nhờ Phật 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đi với cội bồ đề, thì được cái gì? Được ân đức của Đức Thế Tôn quá lớn. Đó với thầy, quý Phật tử thấy không? Cho nên có những đoạn Phật nói á, sau khi mà Như Lai diệt độ rồi, chỉ cần một người mà mặc áo cà sa của Đức Phật thì cũng được tính thí cúng dường, không bao giờ bị đói. Đó quý Phật tử thấy không? Cho nên trong lúc ăn cơm, chúng ta đưa ba cái này lên là chúng ta tiêu biểu cho ân đức Phật Bảo, rồi sau nữa Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mà bây giờ nè, Phật thì nhập Niết Bàn rồi, mà chân lý trong kinh điển là chân lý gì? Tôi tự thấy không? Chân lý chết rồi. Chân lý mà truyền tải, nội tải không được, mà phải nhờ đến ai? Nhờ đến Tăng Bảo. Chẳng hạn như ngày xưa quý Phật tử không hiểu chứ, hòa thượng không ra đời, chỉ mình con đường thiền tập đó, thì chúng ta không bao giờ biết mình tu tập như thế nào, chuyển hóa nội tâm như thế nào, đồng ý không? Cho nên Tăng Bảo là điều than chốt nhất trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Cho nên tiêu biểu cái gì? Là ba đức tích: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Rồi tiếp tục lại gì nữa? Nếu mà trong lúc quý Phật tử đang ăn đó mà giấy tâm động niệm ngon dở, rồi sao nữa, mình đang ăn mà mình không có thắp sáng về chánh niệm thực tại á, là ba đức tính này là chuyển thành ba gì hả? Tức có nghĩa là tham, là sân, là si. Mà ngay trong giờ phút thực tại này quý Phật tử ăn mà có chánh niệm, có tỉnh giác, mình ăn cơm mình không nói chuyện á, mình chỉ chuyên chú mình ăn thôi, thì chuyển thành cái gì? Thành giới, thành định, thành tuệ. Quý Phật tử thấy điểm đó. Mà từ cái đâu? Ba đức tính Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, và ba đức tính giới định tuệ từ ở nơi nội tâm. Cho nên ba điểm này cũng gọi là tam điểm như tinh tượng, hoằng câu tợ nghiệp tà, phi mau tùng thố đắc, tố Phật giả do tha. Có nghĩa là ba chấm như ba sao, móc câu tợ trăng liền, mang lâm từ đây có, mà thành Phật cũng từ nơi đây. Ngay trong giờ phút thực tại này quý Phật tử ăn mà chánh niệm tỉnh giác là gì? Là Phật. Mà còn ngay đây mình ăn, mình tham chấp, mình vọng tưởng về quá khứ, rồi chi cầu về tương lai mà chết chìm trong dục lúc mình đang ăn á, là gì? Là thành gì hả? Thành gì? Thành ngạ quỷ xuất sanh. Đó quý Phật tử thấy điểm đó, đó là tiêu biểu cho ba đức tính lớn mà trong lúc chúng ta ăn chúng ta phải biết. Quý Phật tử không hiểu chứ mọi cái gì mà ở trong Phật pháp đều có ý nghĩa nằm trong đó hết. Từ từ quý Phật tử mà học qua những cái pháp khí trong chùa là điều tiêu biểu cho tinh thần từ nội tại của mỗi con người tu học đó. thì trong lúc mà tụng bài cúng dường á, có từ ba đức sáu vị. Quý Phật tử biết điểm đó, ba đức là gì? Hả? Ba đức á, có những chỗ nói như thế này: một là trong sạch, hai là đúng pháp, ba là thanh tịnh. Sáu vị là gì? Sáu vị là mặn nè, ngọt nè, chua nè, cay nè, bùi nè, béo. Đó, quý tử thấy sáu vị là gì? Cúng Phật và chân Phi Tăng. Nhưng mà trong kinh Niết Bàn á, có nói ba đức: một là trí đức, hai là ân đức, bốn ba là đoạn đức. Trí đức có nghĩa là trong lúc chúng ta cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, là chúng ta phát sanh được cái trí huệ tri kiến chân thật. Đó là một cái đức. Rồi thứ hai, ơn đức là gì? Ơn đức có nghĩa là ơn cha nè, ơn mẹ nè, ơn đàn na tính thí, ơn thầy tổ, ơn tổ quốc. Đó gọi là ơn đức. Rồi đoạn đức có nghĩa là chúng ta phát nguyện như thế nào đó trong cuộc sống giữa thực tại này và mai sau, mãi mãi về sau, chừng nào chúng ta thành Phật thì mới thôi, còn trên bước đường tầm cầu giác ngộ là chúng ta mong mỏi làm như thế nào đó chúng ta được gặp thánh pháp, gặp được thầy lành bạn tốt. Đó là đoạn đức. Quý Phật tử hiểu biết nó không ha? Rồi sau khi mà chúng ta ăn rồi, chúng ta đổ nước vào chén, vào cái chén của mình đó, phải không? Chúng ta quậy quậy đều lên, chúng ta uống. Có cái tích như thế này là trong núi Ngũ Đài Sơn có một vị thiền sư, ngài tu hành rất là cẩn mật. Thì một hôm ngài thấy một vị đồng tử đứng trước mặt ngài, tức là vị thần hộ giới á, thì ngài nói là tôi tu hành rất là cẩn mật, nhưng mà tôi có cái lỗi gì mà ngài đứng lên, ngài diện lên. Thì cái vị đồng tử này nói á, ngài tu hành rất là cẩn mật, nhưng có một điều, sau khi ngài ăn cơm rồi á, ngài không chịu chén, đổ nước vào chén để mà uống, mà ngài đổ ra ngoài. Bởi vì một hộp cơm của tính thí dầu cho nhỏ cách mấy cũng là một hạt máu của tính thí. Đó, thì từ đó về sau có cái tích này, cho nên chư tăng sau khi mà ăn cơm rồi đổ nước trong bát để mà uống hết luôn. Đó, quý vị thấy mỗi cái đều có tích hết. Chúng ta học Phật pháp chúng ta phải hiểu những điểm này.